Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư thuyết giảng cho chúng ta biết rằng bề trên luôn luôn chuyển hóa siêu âm cho nhân sinh cơ hội tầm tiến, cứu độ từng giờ từng khắc. Phải sửa mình để tiến, thực hành mở nó ra, chứ không ai có thể giúp chúng ta được. Phải thực hành trong khổ để đạt. Ngài nói rằng, đừng có sợ, hồn không bao giờ mất, không bao giờ mòn, phải biết tu sửa bên trong, không nên cầu xin ỷ lại. Nguyên lý là phải tu để sửa mình, không nên tạo sự tăm tối cho mình. Hòa đồng khai triển thử mới đến gần được sự sáng suốt thanh nhẹ. Yêu thương là trực chỉ một con đường về nguồn cội, là yêu thương tất cả. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 21 của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Florida, Mỹ Quốc.
Mẫu Ái kỳ 21, bề trên chuyển qua siêu âm giúp con hướng thượng tự tập nguyên lai, chuyển cho thấu đáo chân tài, chú trình chuyển qua ngày ngày diễn xây. Bề trên chuyển qua sao siêu âm, bên trên đã có những cái phần thanh siêu đưa xuống thế gian để thâm tâm chúng ta ý thức sự siêu cảm ở bên trên là bổ quá, và chính chúng ta cũng muốn tiếp xúc ở bên trên để qua giải và đạt tới sự thanh nhẹ, giúp con hương thượng và tự tập nguyên lai, để cho con có cơ hội hương thượng tầm nguyên lai, tầm sự đến và sự đi của chính mình, chuyển cho thấu đáo chân tài, chúng ta mới thấy rõ chân tài của Thượng Đế đã làm những việc gì cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải làm những eo hẹp không phong minh nữa đâu. Chu trình tiến qua ngày ngày diễn xây, trong cái chu trình tiến qua chúng ta ngày ngày tự sửa mình để tiến tới, chứ không có ai giúp chúng ta đâu. Phải hành trong khổ để đạt. Sự đãi ngộ của bề trên luôn luôn chuyển hóa cho nhân sinh cơ hội tầm tiến, cứu độ từ giờ phút khắc. Khi có người tự cảm thấy sự nguy cơ xảy đến là đã tự phản lấy nguyên lý mà không hay. Đó. Cho nên các bạn tu ở thế gian, sửa mình để tiến, không nên bảo vệ cái pháp này. Nói đây là hay, khi mà các bạn cho là hay là các bạn là tối tâm rồi. Bảo vệ và giữ lấy là các bạn hư. Các bạn thấy cái đường lối để sửa và mở không? À, các bạn sôi hồn đó là ổn định thần kinh rồi mở ra để tiến lên. Rồi các bạn làm pháp luân là đem sự thanh thản vô, rồi cũng mở, rồi để tiến, để hòa đồng. Thấy rõ ràng không? À, nhưng mà chúng ta đã làm sai, chúng ta phản nguyên lý, lấy lý luận để đề đầu chúng ta, mà không hay. Chúng ta phản nguyên lý, chúng ta đắc tội chứ không phải là người tu. Mà tu là phải hành để mở mới là người tu. Tình thương chuyển qua hàng ngày, mẹ thương mẹ độ mà chuyển thầy đến nơi. Hồn con chẳng có hao mòn, nếu con chịu sửa mà vẫn còn thánh thao. Cái tình thương chuyển qua hàng ngày, hàng ngày chúng ta sống trong tình thương, thấy không? Tình thương của người mẹ rõ ràng, mẹ là thuộc về âm điển vật chất tại thế, để cho chúng ta có miếng cơm ăn, có cái áo mặc, vật chất để rờ mó, và cảm mến vật chất để sửa tâm, chúng ta thấy rõ. Mẹ thương mẹ đổ chuyển thầy đến đó. quần áo. Cảnh là thầy, thầy là cảnh. Mọi chuyện sáng suốt đưa đến chúng ta là thầy để mở trí chúng ta, cho chúng ta. Hồn con chẳng có hao mòn, cái hồn đâu có mắt mà sợ. Cho nên chỉ lo sửa, lo vun bồi mới tư ngộ được, chứ không có mắt. Đừng có sợ cái hồn cái mắt, không có hao mòn. Nếu con chịu sửa vẫn còn thanh cao, chịu sửa bề trong là mới thanh cao. Còn ý lại và cầu xin lũng bại yếu hèn làm sao có sự thanh cao. Thấy ta đem cái hình ông Phật để đó rồi quỳ lại rồi khổ tâm không hiểu cái gì hết. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu, chúng ta sửa mình, chúng ta sửa phải hiểu rõ cái nguyên lý của trời Phật. Chứ ông Phật không có ngu đâu. Các bạn tưởng là ông Phật ngu mà lợi dụng ông Phật rồi đâm ra tạo sự tâm tối của chính mình. Chúng ta phải hòa đồng khai triển để đến gần Ngài và hưởng cái hào quang thanh quang sáng suốt. Do Ngài đã hành trì và ảnh hưởng chúng ta là người nối tiếp để tiên tử, rồi để hiểu nguyên lý của đâm tạo và trái đất. Chứ không phải là chúng ta nhờ Ngài nữa, mãi mãi kêu gọi mà Ngài, nhưng mà tâm chúng ta không sửa thì vô ích. Nếu mà đã độ được thì Ngài đã độ rồi, cần gì mà để cho chúng ta tìm tới Ngài trong ngày nay. Trong sự quằn quại, sự đau khổ của đời, chúng ta mới ý thức được Đức Phật là sáng suốt hơn chúng ta. Chúng ta muốn tiến về đường của Phật thì chúng ta phải thực hành như Phật. Tại sao thì chúng ta ở trong mê muội mãi mãi, rồi lợi dụng Ngài, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành để làm gì? Sự tương ngộ, tương hành tại thế, rốt cuộc cũng phải phân giải cho đôi bên một đường lối tự giải quyết trong sự thanh tịnh và sáng suốt quy về sự cảm thông. Chúng ta đã bị đời nó vầy xéo, nó đem những sự đau khổ, tạo những sự thắc mắc cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải ở trong thanh tịnh thì sự sáng suốt mới quy về sự cảm thông được. Yêu thương chẳng có lòng dọc, cùng chúng diệu kiến mà cùng tập kiến cơ. Khai thông từ phút từ giờ, ghét ghét tạo kẹt mà mắt mờ chứ ngu. Chúng ta yêu thương chẳng có lòng vọng, chỉ tức chỉ một con đường trở về nguồn cội là yêu thương tất cả. Cùng chung diều tiếng mà cùng tầm thiên cơ, cùng chung diều tiếng nhau cùng tầm tới thiên cơ. Sự quy định của trời đất giờ phút khác. Khai thông từ phút từ giờ, ghét ghét mà tạo kẹt mắt mờ chí ngu. Cái người mà ghen ghét người ta là nó không thấy, là con mắt nó mờ. Nó phải thấy cái điểm sai của nó thì nó đâu còn ghen ghét người ta. Rồi tạo kẹt rồi mắt mờ chí ngu, lẫn quẩn đó rồi sân si, rồi buồn hận, nắng trước. Thì rõ không? Tai hại, sanh ra bệnh gì? Bệnh tim, bệnh gan. Nhiều bộ phận ngủ không được, sanh tới cái thận hư nữa. Cho nên tôi nói bệnh do tánh sanh. Cái tánh các bạn được cởi mở, được hòa cảm, được thương yêu, được sáng suốt, được khai triển đi lên thì các bạn đâu có cái bệnh gì mà u ơ nữa, không có nữa, thông suốt. Sự quyết tâm tiến tới thanh nhẹ thì chỉ có hướng thượng hóa giải thì mọi sự sẽ được giải quyết rõ rệt hơn. Thương cha kính mẹ biết ơn, tình trời ban rải mà chẳng hờ chẳng đâu. Cộng đồng hợp nhất trước sau, mau mau tự giác mà cùng nhau hợp hòa. Thương cha kính mẹ thì phải biết ơn, tình trời ban rải chẳng hờn chẳng đau. Trời cho chúng ta đâu có tính, mà chúng ta tính thì chúng ta bị hờn bị đau. Đó nó được coi hát, tôi cũng được coi hát. Đó nó được người này thương, ông thương này mà không bỏ thằng kia, là cái đó là tôi hờn tôi giận rồi. Thấy không? Tự tạo cái sự đau cho tôi, sự ngu muội cho tôi, trong sự chấp nghe, trong cái sự suy tính. Cái đó đâu có phải cái tu. Tu là để tìm chân lý sáng suốt, chứ đâu tìm chút chút như tìm làm gì. Chúng ta đã có rồi, không tu còn hơn. Cộng đồng hợp nhất trước sau, mau mau tiến giác mà cùng nhau hợp hòa. Phải ở trong cái cộng đồng thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng, tìm cách để khai triển cho tất cả mọi phương diện. Mau mau tự giác mà cùng nhau hợp hòa, phải thương yêu lẫn nhau. Không nên đặt tâm ghen ghét, nghĩ chuyện sai lầm. Sớm thức giác thì sẽ sớm tạo được cơ hội tốt cho nhân sinh. sống với tình thương của mẹ hiền, hòa tan trong niềm tin hướng thượng với đấng cha lành, thì tâm lẫn thân vẫn được yên vui, thấy chưa? Nếu mà chúng ta không biết sử dụng, không biết ơn của mẹ, hàng ngày chúng ta có cái thể xác đây là do mẹ, do ấm điển của bầu trời thế giới mà tạo ra muôn loài vạn vật để hỗ trợ cho chúng ta có cái thể xác để sống, sự ấm no hiện tại, rồi tâm linh của chúng ta đấng cha lành chuyển hóa sáng suốt, và chúng ta có ảnh hưởng của con người đã tu đắc đạo là Đức Phật, và chúng ta phải hành như ngài, hành trong khổ để đạt sự sáng suốt. Nhưng họ phát triển tới cái tình thương vô cùng huynh đệ tương yêu để dìu dắt con người, xoa bỏ tất cả những cái bản tánh sâu xa để tạo một niềm tin sáng suốt và êm đẹp, ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Cao quý biết là bao nhiêu, tình thương cao quý biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn nên cố gắng tu đi, sửa mình, rồi nghiên cứu, nghiền ngẫm những gì tôi nói, là tôi đã thực hành đến ngày nay tôi mới nói được những lời nói đó. Tại sao các bạn tu tới ngày nay mà các bạn còn có tánh xấu, mà chưa thực hành đúng mức mà thôi? Thì các bạn thấy cái kỳ công chúng tôi của tôi đã đi đến đâu, rồi các bạn lại tạo lại kỳ công cho bạn, thì tự nhiên các bạn được trở chân pháp sang suốt, và các bạn tự cởi mở trách mình hơn là trách mọi người. Cho nên chúng ta đi trong tình thương cao đẹp, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Mẹ ơi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Thúy Quỳnh, gửi đến quý vị. Thay thế tình
cùng con bàng bạc đi đón, mẹ thương mẹ bao giúp con tràn đầy, lệ rơi tuôn chảy hai hàng, nằm đêm thương nhớ bàng hoàng đôi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy nhiều điểm. Khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình hít vô, mình thở ra thì cái điểm nó tung lên bộ đầu.
Hít vô nó cũng tung lên bộ đầu, mà thở ra nó cũng tung lên bộ đầu.
Dạ. Nhưng mà sau khi con mỗi lần mà con ngồi con niệm Phật á, thì cái điểm nó cũng gần đầu con.
Phải rồi.
Mà con biết là cái điểm bản thể hay là cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó gom lại trật tự, rồi nó mới lên trên đầu con, rồi nó mới giờ hỏi thành ra một cái chân tâm. Lúc đó hỏi tâm con đâu? Tâm con này.
Thì nó quần
lên đó. Rồi cho nên người ta vẽ ông Phật có cái hình hào quang. Cái điểm nó có cái hình hào quang. Mọi người tu vô gì phải có cái đó, không như bà Sáu có cái đó. Yeah. Cái tay tôi vậy đó, bà biết và cảm thấy cái đầu đó. Chuyện nó khó
đấy. Yeah. Thế nhưng mà sau này con thấy con có cái, cũng như con làm mẹ làm vợ thì con làm những cái bổn phận hàng ngày của con. Nhưng mà sau tôi nhìn lại con không thấy con có làm gì hết.
Vậy là tốt. Vậy là tốt, nếu mà thấy tôi còn chấp nên tôi làm chỉ cha ông làm gì hết, gây ổng là mình lỗ rồi. Mà mình làm rồi mình quên hết, tốt.
Đó là cái viết mà nó gọi nó làm.
Cái viết nó làm.
Dạ, rồi cái lúc đó cái phần hồn mình nó được đánh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái viết mới sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng thích tu. Làm để chi? Đi dạy lục căn lục trần, tu học và tiến hóa.
Dạ.
Nếu mà con không làm mà lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo buồn, tạo bực.
Dạ.
Tôi làm nhiều đi, tốt. Dạy cho lục căn
thêm. Mà con có cái này nữa, con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu cái tự nhiên cho cái người con nó đau hết rồi, con không biết sao.
Bởi vì thấy họ là mình mà. Cái tâm từ của con đã bắt đầu phát rồi, cái tâm từ nó phát ra thì mình thấy họ là mình. Cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của ta. Cho nên những người tu nửa đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy xương chất đóng cả thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xương tắc đông, đau thương vô cùng. Cho nên ở đêm tu thiền rồi chảy nước mắt cầu nguyện cho bạn được tiến hóa, thì mình phân chia cái từ ban mình để tận độ chúng sanh trong đêm phút đó.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình nó phát ra.
Nó vạt ra.
Trong cái từ bi nó có những cái tình thương phải không thầy?
Đó, từ bi là tình thương đó. Từ bi là đẻ ra tình thương.
Yeah.
Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi, tự nhiên cái từ quan nó chuyển đó. Cũng như bây giờ con nghĩ một người bạn nó đang bệnh, nên nói thôi bà Sáu bệnh, người cha tội nghiệp của bà Sáu, nhưng mà bệnh thì cái từ quan nó chạy với bà Sáu.
Dạ.
Yeah. Vô liền.
Thì con thấy là thì cái tình thương trong người con tự nhiên biết làm đâu nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo rồi. Con nghĩ cái tình thương là nó rút bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Mà thầy mới vừa nói rằng là người ở trần gian vì ham mê mà bị đài xuống dưới địa ngục để mà học những cái bài học thì thôi cam đành đi. Thế còn những vị ở những vị tiên và Phật, những vị đã học xong cái bài học trường rồi và đã chỉ còn thanh mới lên được làm tiên làm Phật, thì đối với những vị đó, họ khi mà họ có tâm từ, họ chấp nhận xuống trần gian để nhập vào trong một cái xác hài nhi để mà trở nên lớn già độ đời thì nó không nói gì. Thế còn có những vị Phật hay là những vị tiên, người ta gọi là tiên mất đà đó thầy, có lý nào đâu mà những vị đã học xong cái bài đọa rồi, cái bài trước rồi mà những vị đó còn mất đọa nó sao?
Có, nó mất đọa một cách như thế này, cái chủ trì địa vị nó vẫn còn, nhưng mà nó phải phân thân làm cái việc nặng trịch để nó học thêm. Nói đọa hết hoàn toàn không có gì đó, phân thân xuống mà thôi, cũng phải chung sống với địa vị mà phân thân thôi.
Thì như vậy đó là
cái căn nó vẫn còn.
Dạ. Thế bây giờ nó học tiếp tục ta không?
Hả?
Vậy là tiếp tục học.
Họ tiếp tục học.
Nhưng không phải là họ bị đọa.
Tiếp tục thì tất cả xuống âm phủ là học chứ. Cái đọa là tiến, bề trên cho tiến. Mà trên cực khổ là cực tiến. Cực tối tâm là cực sáng suốt. Nhưng vậy chúng mình ở đây cũng bị đọa. Cô nói phải ông có nhà có cửa tốt đẹp mà ông chịu ở cái lang bang ở đây rồi u ơ như trôi giữa dòng sông, tức không, một ngày tu thấy nhà cửa đẹp lắm, quy hoàng lắm, tốt đẹp lắm, lên trên rồi sẽ thấy, mà muốn lên trên thì bỏ tất cả những cái tâm rước những chuyện ô trượt ở thế gian một chút là thôi, có nhà có cửa chứ. Hỏi bây giờ ông ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mất rồi, rồi bây giờ những cái kỷ niệm của ông niệm có ở thành phố Hồ Chí Minh không? Tiên nhang đó người ta nói nhà đó, cái ảnh hưởng còn, cái từng nào cũng có Thích Ca hết, từng nào cũng có Quan Âm hết, không phải Quan Âm ở một chỗ mà từng nào cũng có, từng nào cũng có. Thấy chưa? Cái sự ảnh hưởng còn hoài, không có mất đâu. Cho nên chúng ta từ trên xuống đây, chúng ta có căn chứ, có nguồn cội chứ, có nhà cửa chứ. Tại mình xuống đây mình quên nó đi, và mình thanh tịnh thì mình thấy có nhà tôi đẹp lắm, có tiên nữ khổ dễ chứ, có chứ, có hoa quả tốt đẹp chứ, có chứ. Cho nên ông coi cái tụng tiên tụng Phật đó, ông thấy khoái. Tại sao? Vì hồi trước mình ở chỗ đó thấy khoái quá. Mà cái phim nào mà nó chiếu Việt Nam Trần Hưng Đạo là ông thấy ngon lành á, chắc khỏe đó, nghe khỏe đó. Mà nó cứ nào chiếu tiên chiếu Phật mình thấy mình sung sướng, cái origin mình đó. Cho nên người ta thích, không ai muốn dơ, không ai muốn hưởng sự hôi tanh. Nhưng mà chúng ta phải chung sống trong sự hôi tanh. Thật sự chúng ta hiện tại cái thể xác này là hôi tanh, qua cái miệng này là hôi tanh rồi, nhưng mà ta vẫn chê sự hôi tanh. Chừng nào tâm trí chúng ta hòa đồng với hôi tanh thì chúng ta thấy nhẹ, thấy sáng suốt, thì lúc đó trượt như thanh, trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, thì xuất hiện một màn tươi đẹp cho chúng ta. Mà chúng ta còn chê còn chấp, không bao giờ thấy ngăn chặn. À, còn chế còn chấp mình ăn. Cho nên ông Tây Công nói là người ở thế gian tụi nó là tụi ở dơ, mà nó chê quần áo dơ, nó giặt hoài tốn xà bông mà nó không thấy, mà phi công của chúng sanh nó không tiếp, cũng mà tội buộc tội bằng cái đó, thấy không? Nó là loại ở dơ mà nó sống trong dơ giấy, mà nhờ sự dơ giấy, nhờ vi trùng nó mới có sự sống trụ, nó quên. Cho nên sau này dịch tôi đọc tôi đã lý thú vui lắm. Thì nguyên căn khi mà chúng ta thanh nó thiệt ở đâu chúng ta ráng tu đi, rồi các bạn sẽ đi sống như những người đau khổ. Tôi nói tôi sống bây giờ tôi sống với tâm tư đau khổ chứ sung sướng ai chia cho tôi nữa. Thì ông tin tới nhà tôi, ông lục bao nhiêu thơ, đâu có thơ nặng lên. Ông Tám tôi mới cưới vợ, tối nay tôi bờ ông đi sung sướng với tôi, không có gì đó. Tôi nói vợ tôi bỏ rồi, ông Tám mà nó mới tới tôi. À, sống bao nhiêu tâm tư đau khổ không? Rồi tôi phải làm sao để cho nó hồi tỉnh lại? Chứ tôi tới từ bao nhiêu năm nay tôi đâu có giờ phút nào tôi thấy tôi sống sung sướng đâu. Tôi sống với những sự đau khổ. Và để tôi học cái hạnh nhẹ nhàng ở tương lai cho phần hồn tôi. Nên tôi vẫn học. Tôi hòa tan trong sự đau khổ của trần thế. Chứ tôi đâu có giờ phút nào sung sướng. Nhiều khi tôi thiền, tôi thấy đau khổ, tôi cầu xin ơn trên. Ơn trên thì hồi phi xe thì tôi chỉ khóc thôi. Tôi thấy tình cảnh đó tôi chỉ rơi lụy, tôi thấy cảm động được ai thở tới hộ độ cho nó không thôi, tôi không biết làm gì hơn nữa. Một người lãnh một cái nhiệm vụ là cùng. Thế nên nhiều khi phải khóc. Cho nên sống trong khổ để đạt sự thanh nhẹ ở sau này. Nhưng khổ hạnh. Cho nên thiệt bây giờ các bạn cũng chẳng ai sướng. Có ông nào sướng đâu. Bây giờ xét kỹ lại đâu có xưa. Sống trong định lực sanh lão bệnh tử khổ chắc
chắn rồi. Thầy con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy vào một năm qua. Hôm nay con có câu hỏi là, thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó nở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây. Mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc lên. Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại nè. Như vậy có đúng pháp
không? Cái đó đúng chứ đâu mà sao. Cái đó chuyện lồi mở này kia cái nào mình không cần biết. Chỉ cần trung tim bộ đầu điển cảm thức tròn, cái đó là cần thiết. Con hiểu không? Con cái tứ diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tu, bởi vì ngũ khí tiều nguyên. Cái đầu con nó mới dễ được. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đầu thì đầu đó con đâu có tròn. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đầu con méo đi.
như vậy là đúng rồi. Chú con sơ hồn nó thấy nó nở hai bên đây.
Lần nào con cạo trọc thấy cái đầu nó còn tròn hơn nữa. Đó, thấy cái đầu này nó tròn là người ta cạo trọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, nó khỏe, nhẹ nhàng, không có gì bực bội hết.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.